Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Hôm 17 tháng 2, vì không được ra bên ngoài, một số trí thức Việt Nam tổ chức tưởng niệm tại nhà nhân dịp kỷ niệm 44 năm ngày diễn ra chiến tranh biên giới phía Bắc chống Trung Quốc, một sự kiện mà họ cho rằng người dân Việt Nam không thể nào quên nhưng là bị chính quyền né tránh lờ đi. Trong số này có trường hợp bị an ninh ngăn cản không cho ra thắp hương ở thành phố Hồ Chí Minh. Trung Quốc phát động chiến tranh trên biên giới phía Bắc Việt Nam vào ngày 17 tháng 2 1979 khi Bắc Kinh xua 60 vạn quân tấn công ào ạt trên 6 tỉnh biên giới của Việt Nam, nói rằng đó là cuộc phản công tự vệ. Đến ngày 18 tháng 3 1979, phía Trung Quốc tuyên bố hoàn thành rút quân sau một tháng gây chiến. Dù chưa công bố chính thức về số thiệt hại trong cuộc chiến này, phía Việt Nam cho biết có đến 30.000 cán bộ chiến sĩ thương vong, hàng chục ngàn dân thường thiệt mạng. Nhưng cuộc chiến vẫn còn kéo dài dai dẳng 10 năm, mãi đến năm 1989 thì tuyến biên giới các tỉnh phía Bắc mới ngừng tiếng súng. Dịp này, các trí thức Việt Nam không chỉ gợi nhớ đến cuộc chiến xâm lược dã man của Trung Quốc mà còn nhắc nhớ về hiểm họa lâu dài từ nước láng giềng phương Bắc. Từ Hà Nội, nhà văn Phạm Viết Đào nêu nhận định với VOA hôm 17 tháng 2 khi ông chia sẻ thông tin và cảm nghĩ của mình về cuộc chiến trên mạng xã hội.
Sự kiện này thì nói chung trong nhân dân thì người ta rất sụp sôi, người ta căm giận vì những tội ác mà nhà cầm quyền Trung Quốc không chỉ gây ra trong cuộc chiến tranh này mà còn gây ra trong suốt quá trình Việt Nam bị lệ thuộc vào Trung Quốc. Đấy, cho nên nhiều cái hậu họa mà người dân này người ta cần rất là căm giận. Nhưng mà trong những ngày này đáng lẽ chính quyền phải tìm cách để mà khơi dậy tinh thần dân tộc, để mà đoàn kết lại, để mà bảo vệ đất nước, thì người ta tìm cách lờ đi và người ta trả đi. Đấy, có thể đấy là cái điều mà đau buồn trong những ngày 17 tháng 2 này.
Nhà văn Phạm Viết Đào cho biết thêm, đảng và nhà nước thì tìm cách né tránh lờ đi, còn dân thì căm giận sục sôi trước tội ác của quân xâm lược Trung Quốc gây ra cho đất nước dân tộc, trước những tài sản đất đai của nhân dân bị Trung Quốc lừa chiếm. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà thơ, nhà báo độc lập Hoàng Thị Hưng cho VOA biết vợ chồng ông bị an ninh ngăn cản không cho ra đền tưởng niệm Trần Hưng Đạo ở trung tâm thành phố để đốt hương tưởng niệm. Ông nói,
đến hôm nay thì cũng theo cái thói quen thì tôi và nhà tôi thì cũng ra đó để dâng hương, vì nhà tôi thì có hai người em ruột đã hy sinh trong những cái cuộc chiến đấu như thế. Nhà tôi thì rất là nhiệt tình là cùng đi với tôi tham dự những cái buổi tưởng niệm như thế. Thế thì nhưng mà ra đến xuống đến cổng chung cư thì tôi bị các anh an ninh ngăn lại. Và cái cũng lịch sự thôi, nói là bác thông cảm, nói là hôm nay bác không có đi đâu hết trong cả ngày hôm nay. Thì cũng nói chuyện nhau thì họ cũng hiểu là chúng tôi ra đó là với cái ý định là tốt đẹp thôi, không có gì. Nhưng mà nói là cũng bác thông cảm, đây là cái lệnh chung là như thế. Với cái lý do tức là sợ những cái cuộc tập hợp như vậy trong những ngày này thì nó sẽ có những kẻ nó lợi dụng để nó phá hoại gì đó, thì tôi cũng không biết là ai đừng phá hoại. Thế nhưng mà vì họ nói như thế thì chúng tôi cũng không làm sao được, thì đành phải trở về nhà để thắp hương tưởng niệm trong nhà thôi.
Ông Hưng cho biết thêm rằng khoảng chừng 4-5 năm gần đây, chính quyền thường xuyên ngăn chặn những cuộc tụ tập như thế. Ông dẫn lời nhà chức trách lấy lý do rằng những sự kiện này có thể bị lợi dụng để làm xấu hình ảnh đất nước. VOA đã liên lạc Công an quận 7 và Công an thành phố Hồ Chí Minh, nơi ông Hưng cư trú, và đề nghị họ cho ý kiến về việc vợ chồng ông bị ngăn chặn nhưng chưa được phản hồi. Hôm 17 tháng 2, tạp chí The Diplomat đăng một bài viết của tác giả Christel Nguyễn, một nhà nghiên cứu ở Đông Nam Á, với tựa đề Cuộc chiến biên giới Việt Trung bị lãng quên có chủ ý như thế nào? Qua đó nhận định rằng Trung Quốc thời gian qua đã tìm cách củng cố quan điểm lấy Trung Quốc làm trung tâm của mình về thế giới, coi các quốc gia nhỏ ở ngoại vi của Trung Quốc, bao gồm cả Việt Nam, là kém hơn và nằm trong quỹ đạo chính đáng trong ảnh hưởng của Bắc Kinh. Tác giả nhận định rằng dưới con mắt của chính quyền Việt Nam, việc người dân tưởng niệm cuộc chiến biên giới có thể bất lợi cho Hà Nội, những người đang muốn cải thiện quan hệ với Bắc Kinh vì các lý do kinh tế và các lý do khác. Chính vì vậy, chính quyền Việt Nam chưa bao giờ tổ chức kỷ niệm đánh dấu chiến thắng việc đẩy lùi quân giải phóng nhân dân Trung Quốc bằng sự phô trương, không giống như các lễ kỷ niệm mừng chiến thắng trước quân đội Hoa Kỳ và Pháp. Tác giả nói rằng cuộc chiến này hoàn toàn không được nhắc đến trong sách giáo khoa Trung Quốc đã đành, nhưng trong sách giáo khoa cuối năm lớp 12 của Việt Nam thì cũng đề cập rất ít ỏi. Gần nửa thế kỷ sau, cả hai bên vẫn đàn áp các lễ kỷ niệm chính thức về cuộc chiến đã gây ra cái chết của hàng chục ngàn binh sĩ của cả hai bên. Tác giả viết, sự im lặng chính thức về cuộc chiến Trung Việt bắt nguồn từ nỗ lực của hai chính phủ nhằm kiểm soát ký ức tập thể chống lại những nỗ lực của người dân khi họ lý giải những bất công. Hôm 17 tháng 2, trang Vietnamnet có bài viết về chiến tranh biên giới phía Bắc nói rằng chúng ta gác lại quá khứ, hướng tới tương lai vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển và đưa ra thông điệp không phải kích động hận thù. Hôm 17 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định binh sĩ nước này không thực hiện bất kỳ vụ thảm sát nào trong chiến tranh Việt Nam và cho biết chính phủ sẽ kháng cáo phán quyết yêu cầu bồi thường cho một phụ nữ Việt Nam có thân nhân thiệt mạng trong vụ thảm sát do năm 1968 mà người này cho rằng thủy quân lục chiến Hàn Quốc gây ra, theo hãng tin AP. Khi được hỏi về phán quyết vào tuần trước của tòa án Seoul, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup nói trước một ủy ban ở Quốc hội rằng bộ của ông chắc chắn rằng hoàn toàn không có vụ thảm sát nào do quân đội của chúng tôi thực hiện trong chiến tranh Việt Nam. Chúng tôi không thể đồng ý với phán quyết. Chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc thảo luận với các cơ quan liên quan để xác định bước pháp lý tiếp theo của chúng tôi, hãng tin AP dẫn lời Bộ trưởng Lee cho biết. Trước đó hôm 7 tháng 2, tòa này đã ra lệnh cho chính phủ Hàn Quốc bồi thường 300 triệu won, tức khoảng hơn 23.000 đô la Mỹ, cho bà Nguyễn Thị Thanh, 62 tuổi, người sống sót sau một vết thương do đạn bắn, nhưng bà lại mất 5 thành viên trong gia đình, bao gồm mẹ và hai anh chị em, sau khi lính thủy đánh bộ Hàn Quốc càn quét qua làng Phong Nhị, tỉnh Quảng Nam vào ngày 12 tháng 2, 1968. Theo hãng tin Yonhap, hội đồng xét xử thừa nhận rằng vào ngày trên, binh lính thuộc Đại đội 1 Lữ đoàn 2 Thủy quân lục chiến của quân đội Hàn Quốc sát hại hơn 70 thường dân ở làng Phong Nhị, trong đó có người thân của bà Thanh. Trong chiến tranh Việt Nam, có hơn 320.000 lính Hàn Quốc chiến đấu bên cạnh quân đội Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa chống lại các lực lượng của miền Bắc Việt Nam. Theo các tài liệu của quân đội Hoa Kỳ và những người sống sót, hơn 70 người đã thiệt mạng vào ngày hôm đó khi lính thủy đánh bộ Hàn Quốc được cho là đã bắn vào thường dân, không có vũ trang, trong khi chiếm đóng làng Phong Nhị và Phong Nhật gần đó. Các binh sĩ Đại Hàn thực hiện hành động này khi ít nhất một binh sĩ của họ bị trúng đạn và bị thương bởi hỏa lực của kẻ thù. Vào năm 2020, bà Thanh đã đệ đơn kiện chính phủ Hàn Quốc và đòi tiền bồi thường. Trong khi một số nhà hoạt động cho rằng quân đội Hàn Quốc phải chịu trách nhiệm về các vụ thảm sát mà con số thường dân thiệt mạng có thể lên đến hàng nghìn người trong chiến tranh Việt Nam, thì những hành động tàn bạo đó không ảnh hưởng đáng kể đến quan hệ với Việt Nam, quốc gia có nền kinh tế phát triển phụ thuộc nhiều vào đầu tư của Hàn Quốc. Khi tuyên bố rằng chính phủ phải bồi thường cho bà Thanh, tòa án đã bác bỏ tuyên bố của chính phủ cho rằng không có bằng chứng thuyết phục nào cho thấy quân đội Hàn Quốc chịu trách nhiệm về các vụ giết người. Các luật sư của chính phủ thậm chí còn gợi ý rằng những kẻ xâm lược có thể là những chiến binh diệt cộng cải trang dưới lớp áo của binh sĩ Hàn Quốc để thực hiện chiến tranh tâm lý. Các luật sư của chính phủ cũng không thành công trong việc lập luận rằng việc giết dân thường là không thể tránh khỏi vì quân đội Hàn Quốc đang đối phó với du kích Việt Cộng, những người thường trà trộn vào dân làng. Bộ trưởng Hàn Quốc Lee lặp lại những lập luận đó của chính phủ trong phiên họp hôm 17 tháng 2, nói rằng tình hình lúc đó rất phức tạp. Ông nói, có rất nhiều trường hợp những người mặc quân phục Hàn Quốc không phải là quân đội Hàn Quốc, và ông cho rằng phán quyết này làm tổn hại danh dự của quân đội Hàn Quốc. Các luật sư của bà Thanh tuyên bố rằng không có cách nào để biện minh cho các vụ giết người này, vẫn theo hãng tin AP. Ông Lee tuyên bố rằng các vụ điều tra của quân đội Hoa Kỳ về vụ việc đã phát hiện rằng quân đội Hàn Quốc không thực hiện các vụ thảm sát dân thường trong các ngôi làng này. Theo hồ sơ điều tra, Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã cung cấp điều trị y tế cho những người dân làng chạy trốn khi binh lính Hàn Quốc bị cáo buộc tiếp tục nổ súng bên trong các ngôi làng. Ông Hoàng Ki-ho, một nhà lập pháp trong đảng bảo thủ cầm quyền, chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội ủng hộ ông Lee, kêu gọi chính phủ kháng cáo phán quyết trong vụ kiện bà Thanh mà ông tuyên bố là dựa trên những bằng chứng yếu ớt. Ông Hàn cho biết, việc Hàn Quốc đưa quân tham chiến là một sự lựa chọn không thể tránh khỏi vào thời điểm đó để chiến đấu chống lại những người cộng sản. Bộ Quốc phòng và các cơ quan chính phủ khác nên cam kết tìm ra sự thật rõ ràng. Ông Lim Jae-sun, một trong những luật sư của bà Thanh cho biết, ông Lee đã phớt lờ các sự kiện và bằng chứng mà đã được tòa xác minh một cách chắc chắn. Bộ Tư pháp Hàn Quốc, cơ quan đại diện chính phủ trong các vụ kiện cho biết họ sẽ kiểm tra chặt chẽ phán quyết này và thảo luận với các cơ quan liên quan, bao gồm cả Bộ Quốc phòng, trước khi quyết định có kháng cáo hay không. Chính phủ có 2 tuần để kháng cáo kể từ khi chính thức nhận được bản sao của phán quyết mà theo các luật sư của bà Thanh đã được gửi đi hôm 17 tháng 2. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi yêu cầu bình luận của VOA về phát biểu của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Hôm 9 tháng 2, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt nhấn mạnh Việt Nam coi trọng việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân cũng như muốn hợp tác với Hàn Quốc. Bình luận về phán quyết của tòa Seoul, ông Việt cho biết Việt Nam trên tinh thần gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, mong muốn phát triển mối quan hệ đối tác cùng có lợi với Hàn Quốc và khắc phục hậu quả chiến tranh. The Voice of America,
VOA. Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam viết tắt là Eurocharm vừa đề xuất Việt Nam nên mở rộng chương trình miễn thị thực cho tất cả các nước EU và cho phép thời gian lưu trú miễn thị thực dài hơn để thu hút du khách châu Âu. Đề xuất được Eurocharm đưa ra trong sách trắng năm 2022-2023 mới được công bố tại Hà Nội vào ngày 16 tháng 2. Hiệp hội của châu Âu nói Việt Nam nên đa dạng hóa thị trường nguồn du lịch để giảm sự phụ thuộc nặng nề vào thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc. Theo Eurocharm, chính phủ Việt Nam nên tập trung hơn nữa vào thị trường châu Âu để giảm bớt căng thẳng và nguồn lực bằng cách sớm cho phép miễn thị thực cho tất cả các nước châu Âu. Trước đó, Hiệp hội Doanh nghiệp của châu Âu đã nói với chính phủ Việt Nam rằng khách du lịch châu Âu thường có xu hướng đến ít địa điểm du lịch hơn nhưng lại ở lâu hơn tại một điểm đến. Vì vậy, Eurocharm đánh giá cao dự thảo gần đây của Việt Nam về việc gia hạn thời gian miễn thị thực nhập cảnh từ 15 ngày đến 30 ngày và bày tỏ trong sách trắng rằng họ mong muốn quyết định gia hạn thời gian lưu trú có hiệu lực càng sớm càng tốt. Eurocharm cũng đề nghị chính phủ Việt Nam cân nhắc cho phép miễn thị thực lưu trú từ 3 đến 6 tháng đối với những người châu Âu có đủ khả năng chi trả cho việc lưu trú dài ngày tại Việt Nam. Một cuộc khảo sát gần đây của Eurocharm đối với 1.300 doanh nghiệp thành viên trong quý 4 năm 2022 cho thấy có đến 47% doanh nghiệp cho rằng Việt Nam có thể nhận thêm vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI, nếu giảm rào cản visa chuyên gia. Khảo sát cũng cho biết vấn đề lớn nhất mà phần lớn thành viên, chiếm đến 70%, bày tỏ mong muốn là Việt Nam giảm trở ngại về thủ tục hành chính, kế đến là cải thiện cơ sở hạ tầng và sau đó là visa dành cho chuyên gia. Ngoài những vấn đề trên, sách trắng của Eurocharm cũng nêu những thách thức và đề xuất giải pháp cho các lĩnh vực khác như y tế, kinh tế xanh và phát triển bền vững, đổi mới và đầu tư. Sách trắng là ấn phẩm thường niên của Eurocharm, tập hợp tất cả các khuyến nghị từ 18 tiểu bang ngành nghề của Hiệp hội nhằm hỗ trợ Việt Nam trong chiến lược tăng trưởng kinh tế xã hội. Lực lượng tuần duyên Philippines hôm thứ Sáu 17 tháng 2 tiết lộ với truyền thông nước này rằng một trong những tàu tuần tra của họ đã chạm trán một tàu đánh cá treo cờ Việt Nam ở ngoài khơi bãi Cỏ Rong giữa bối cảnh Philippines tuyên bố tăng cường hiện diện ở Biển Đông trước tình trạng xâm nhập của tàu nước ngoài. Động thái tăng cường hiện diện của lực lượng tuần duyên trong khu vực tranh chấp ở Biển Đông được thực hiện theo lệnh của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. sau khi xảy ra vụ một tàu hải cảnh Trung Quốc chiếu tia laser cấp độ quân sự về phía tàu tuần duyên của Philippines ngoài khơi bãi Cỏ Mây vào ngày 6 tháng 2, khi tàu này hỗ trợ nhiệm vụ tiếp tế cho Hải quân Philippines. Theo lời người phát ngôn của lực lượng tuần duyên Philippines Armando Balilo, tàu Teresa Magbanua của lực lượng đã được điều đến nhóm đảo Kalayan thuộc quần đảo Trường Sa để tuần tra khu vực và đã chạm trán với một tàu đánh cá mang cờ Việt Nam ở ngoài khơi bãi Cỏ Rong vào ngày 9 tháng 2. Phía Philippines cáo buộc tàu đánh cá Việt Nam đã đánh bắt bằng dây dài, là một kỹ thuật đánh bắt thương mại sử dụng dây câu chính có móc mồi gắn vào các dây nhánh ngắn để thu hút các loài cá như cá kiếm, cá ngừ, cá bơn và các loài cá khác. Kỹ thuật này thường bị đổ lỗi, dẫn đến diệt chủng nhiều loài sinh vật biển. Ông Balilo cho biết, tàu của Philippines đã phát tín hiệu vô tuyến và chỉ đạo tàu cá nước ngoài rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ngay lập tức. Lực lượng của Philippines cũng chuẩn bị tiến hành các thủ tục để lên tàu và kiểm tra tàu cá Việt Nam, nhưng tàu này ngay lập tức thu hồi dây câu và rời khỏi bãi Cỏ Rong khi nhìn thấy lực lượng Philippines, vẫn theo lời của ông Balilo. Bãi cỏ rong nằm ở phía đông bắc của nhóm đảo Calayan, trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines. Sự việc xảy ra giữa bối cảnh căng thẳng đang tăng cao giữa Philippines và Trung Quốc vì vụ tàu hải cảnh Trung Quốc chiếu tia laser vào tàu tuần duyên Philippines. Mặc dù Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố tia laser mà họ sử dụng chỉ nhằm mục đích đo tốc độ và khoảng cách của tàu tuần duyên và không gây hại cho thủy thủ đoàn của tàu Philippines, nhưng lực lượng tuần duyên Philippines nhấn mạnh rằng thiết bị này đã gây mù tạm thời cho thủy thủ đoàn và nói họ không có lý do gì để nói dối chuyện này. Ông Barrio hôm 17 tháng 2 cũng nhắc lại chỉ thị của tư lệnh tuần duyên Philippines yêu cầu họ bảo vệ lãnh hải và quyền chủ quyền của mình ở Biển Đông, nơi nhiều quốc gia tuyên bố chủ quyền chồng lấn nhau, bao gồm Philippines, Trung Quốc, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam. Trước những hành động mà phía Philippines nói là gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông, lực lượng tuần duyên Philippines hôm 17 tháng 2 đã kêu gọi các nhà lập pháp nước này ủng hộ chương trình hiện đại hóa lực lượng. Phát ngôn viên của lực lượng tại Biển Đông, Jay Tariaya, nói trang thiết bị của họ không đủ để tuần tra Biển Đông và bảo vệ ngư dân Philippines trước sự xâm lược của Trung Quốc. Ông Tariaya nói trong một cuộc phỏng vấn rằng đã đến lúc chúng ta cần mua thêm các tàu tuần tra xa bờ để có thể liên tục tuần tra vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Theo lời ông, cho tới nay, tuần duyên Philippines chỉ có 3 tàu tuần tra xa bờ, một trong số đó được mua từ Pháp và 2 chiếc từ Nhật Bản.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.